từ vườn lấp tỳ ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời hương sáng, người người hân hoan loan tin vui, Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài. Đạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tinh tấn, quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy Người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Tạo vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tinh tấn, quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy Người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính.
Kính lạy Đấng là Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông.
Xin kính chào thầy chủ trì chùa Long Tiền cùng tất cả quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Tôi đến Cần Thơ hôm nay là ngày thứ tư. Đúng với lịch trình thì hôm nay tôi phải ở miền Bắc, nhưng mà vì thượng thầy chủ trì của Đại Đức Bình Tâm á, mời về dạy cho tăng ni về căn bản về Hán học, thì cái môn chính yếu của tôi, sở trường nhất của tôi đó là dạy cho các quý thầy trung cấp về Hoa văn Phật học, thì đó mới là cái sở trường chính của tôi. Và sau này tiếp nhận được cái giáo pháp của Hòa thượng Tịnh Không thì tôi mới đổ sức dồn tâm vào phiên dịch những cái băng đĩa của Hòa thượng. Thật ra thì cái lĩnh vực mà giáo dục đó là cái hoài bão lớn nhất trong cuộc đời của tôi, là được dạy đem cái kiến thức về Hán học của mình để dạy cho trung cấp Phật học hoặc là cao đẳng Phật học. Nhưng mà gần đây thì do cái tinh thần, do cái sự cần cầu nghe pháp của các đồng tu ở các nơi, nên tôi phải đi chia sẻ. Mà thật ra thì tôi không dùng cái từ đi giảng pháp, mà là chia sẻ tâm đắc trong quá trình dịch thuật, thấy được những cái cần yếu để mà chia sẻ nhắc nhở các đồng tu tịnh độ chúng ta làm sao để thực tiễn được cái pháp môn tu trong ngay cuộc đời này, ta thật sự đạt được thù thắng. Thì đó là cái mong muốn, cái hoài bão mà như Hòa Thượng nói là người làm giáo dục của Phật giáo. Chính vì vậy mà tôi đã có mặt ở tại Cần Thơ này đã hôm nay là ngày thứ tư. Ba ngày qua tôi dạy bên Long Quang về chuyên ngành Hán học, Hán văn Phật học. Thì hôm nay đến đây để chia sẻ với các quý vị về pháp môn tịnh độ. Thật ra chúng ta phải hết sức quán sát, nhìn lại mình đã tu tập, đã chân thật tu chưa? Câu nói này thì các vị sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà thật sự mình đã tin sâu, đã nguyện thiết, đã hành niên mật chưa? Vì cái pháp tu của Phật là phải thực tiễn ở nơi chính nội tâm của mỗi chúng ta. Còn nếu trong nội tâm của chúng ta trống rỗng, mù mịt, thì tương lai chắc chắn cũng sẽ đi về một cái thế giới mù mịt. Chứ không thể nào Phật pháp thì nó không có gọi là hên xui đâu. May mà Đức Phật A Di Đà rước lộn, không có. Mà phải chắc chắn, người hành giả niệm Phật là phải nắm chắc được cương lĩnh tu tập, hành trì một cách miên mật thì mới đạt được sự thù thắng. Như gần đây cái đĩa của Pháp Sư Định Hoàng ngài nói đó, chúng ta là, ngài nói nhắc lại cái lời của Tổ Thiện Đạo nói, điều thứ nhất mình phải tin chắc rằng mình là một phàm phu tội ác. Lúc đầu tôi dịch cái chữ tội ác tôi không có vừa lòng, tôi để là tội nghiệp thôi chứ không có dịch là tội ác. Ít ra thì mình cũng biết niệm Phật ăn chay, mình cũng ăn hiền ở lành, cũng đi làm thiện chứ làm gì mà đến nỗi mà tội ác. Nên tôi không dịch cái từ tội ác. Chính bản thân tôi mới gần đây mấy tuần gần đây tôi dịch là phàm phu tội nghiệp chứ không dịch là phàm phu tội ác, không chấp nhận. Nhưng mà tôi dịch tới một hồi, một đoạn sau thì mới gặp Pháp Sư Định Hoàng, ngài cũng y như mình. Ngài nói nghe tổ nói là phàm phu tội ác cũng không bằng lòng, ít nhất bây giờ cũng ăn chay niệm Phật đi chùa mỗi ngày mà làm sao mà đâu có hại ai đâu mà là phàm phu tội ác. Nhưng mà bắt đầu dần và lần lần dịch vô xong mới thấy mình đúng là phàm phu tội ác. Bây giờ tôi cùng chia sẻ với các vị cái đoạn này. Hằng ngày chúng ta khởi tâm động niệm, tuy rằng cái miệng thì niệm Phật rồi đó, nhưng mà vẫn nói xấu người ta. Cái miệng này niệm Phật rồi nhưng mà vẫn có thể cái miệng này chửi người ta. Lần lần bắt đầu phân tách ra mới thấy mình tội ác thiệt. Phiền não tham sân si dẫn khởi, đố kỵ ngạo mạn dẫn y xì. Dịch đến cái đoạn này mà tâm mình mới cảm thấy thật sự là phải phản tỉnh. Ngài nói đã nghe pháp rồi, đã niệm Phật rồi mà có thể chửi người ta, có thể nói xấu người ta, như vậy thì mình có phải là đạt được cái tiêu chuẩn mà chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ hay chưa? Không có phần nào hết. Hoặc là chúng ta nói hàng ngày ta sống, ta đến với Phật, ta rất chân thành, ta rất tha thiết, nhưng đối với người khác thì ta lại không chân thành. Như vậy thì chúng ta có hai tâm. Tâm đối với Phật thì chân thành, tâm đối với người khác là tâm không chân thành. Vậy là có hai tâm thì đâu gọi là nhất tâm. Quý vị thấy không? Đối với Phật phải chân thành, đối với chúng sanh cũng phải chân thành, đối với tất cả mọi người phải chân thành, thì như vậy nó mới là một tâm. Một tâm thì nó mới nhất tâm. Mà nếu nhiều tâm thì đâu phải là nhất tâm. Nói đến đoạn này, quý vị có công nhận bắt đầu thấy mình là phàm phu tội ác chưa? Không phải các vị không đâu, trong đó có tôi. Mình thấy nếu ngay trong quá khứ cuộc đời này, trong vô lượng kiếp qua, mình đã sanh tử luân hồi ở trong sáu cõi. Như mà các vị biết, ở trong ba cõi thiện thì ít, mà ở trong ba đường ác đạo thì nhiều. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Để nếu một đời này mà lỡ qua nữa, thì hết sức là đáng tiếc. Hòa Thượng nói, một cái phàm phu như chúng ta, nếu không nương nhờ, nếu như không biết được pháp môn tịnh độ, thì có thể thoát khỏi được vòng sanh tử hay không? Các vị tự tư duy xem, mình có đủ sức để thoát vòng sanh tử này không? Nhiều đời nhiều kiếp đã không có cơ duyên gặp được Phật pháp, và nhất là không được gặp pháp môn tịnh độ, để mà thoát được cái sự sanh tử. Hôm nay cái duyên kiếp này ta gặp được pháp môn tịnh độ, thì phải hết sức là trân trọng. Ngài Lý Bính Nam nói với Hòa Thượng Tịnh Không như thế này: xưa nay các bậc tổ sư đại đức, cư sĩ, người ta tu tịnh độ, người ta đã thành công, người ta đã giảng sanh nhiều vô số kể rồi, thì bây giờ ông cứ làm theo đi. Nếu dở mà nó không có thành công thì cũng lỡ có một đời này chứ mấy, mà cũng chẳng có hại ai, cũng không có ai bị hại. Nghĩa là cái lời nói chân thành để mà khuyên Hòa Thượng. Lúc đó Hòa Thượng chưa tin tịnh độ. Hòa Thượng giảng Hoa Nghiêm nhưng mà Hòa Thượng không tin tịnh độ, không tin rằng một đời này có thể đới nghiệp vãng sanh, và không tin rằng một đời này có thể thành Phật. Như một câu mà nó hoàn thiện nhất mà hay các vị hay đọc ở trong có những cái tấm nhỏ nhỏ đó là: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, mà ngày nay ta đi theo, mà có phải vào địa ngục thì cũng xin tình nguyện mà theo. Lời nói một cái sự khẳng định sắt thép đối với tịnh độ, cái niềm tin đối với tịnh độ như vậy. Xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, mà ngày nay ta đi theo, mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Ở đây chúng ta có được cái tâm đó chưa? phải có cái tâm đó. Xin thưa các vị, như gần đây Pháp Sư Định Hoàng có đi hộ niệm cho một ông cụ ở Singapore đó, ở trong cái đĩa mà chia sẻ tâm đắc tình đồ đại kinh đó, các vị nghe chưa? Một cái sự hộ niệm rất là tuyệt vời, khai thị một cách ngắn gọn. Tôi thấy các đồng tu đi hộ niệm nên học cái cách hộ niệm của Pháp Sư Thầy Định Hoàng. Bởi vì Ngài Ngẫu Ích nói giảng sanh được hay không là ở tính sâu nguyện thiết, còn trì danh công phu thấp hay cao là quyết định ở phẩm vị. Không phải là niệm Phật nhiều mà giảng sanh, niệm Phật nhiều ít không liên quan đến vấn đề giảng sanh, mà là quan trọng bạn có tin sâu nguyện thiết hay không. Bạn tin thiệt sâu nguyện thiết thì mới được giảng sanh. Cái này tổ nói mà. Từ đó vừa rồi Pháp Sư Định Hoàng biểu diễn cái ca hộ niệm, các vị thấy ông cụ đó bình thường hộ pháp, ủng hộ Phật pháp, công đức rất lớn, nên hòa thượng mới bảo Pháp Sư Định Hoàng từ Hồng Kông bay qua Singapore để mà trợ niệm cho ông. Thì lúc gặp Pháp Sư, ông mới nói rằng ông bị ung thư thời kỳ cuối rồi, toàn thân đau nhức, không thể nào niệm Phật được. Thì Pháp Sư Định Hoàng nói niệm Phật không được không sao, quan trọng là ông có tin có Phật A Di Đà không. Nói tôi tin. Ông có tin có thế giới cực lạc không? Tôi tin. Ông có muốn giảng sanh không? Muốn. Vậy thì bây giờ cứ từ từ niệm theo tôi, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Ông nói đau quá, bây giờ niệm không được. Ông niệm cứ cố gắng mà niệm, thì đến lúc nào đó niệm mà đến lúc tâm nó thuần thì nó sẽ quên đi cái đau. Đâu có khai thị gì đâu mà nó dài dòng mà nói tràn gian đại hải để làm cái gì. Quý vị thấy không? Ở đây là cái chỗ này rất hay, để chúng ta tương lai mà ta có duyên hộ niệm cho ai á, ta phải xem lại. Tôi thấy nhiều nhóm đi hộ niệm, nhóm này khai thị xong nhóm kia lại khai thị. Ồ, cái nhóm này khai thị hay hơn nhóm kia hay khai thị hay hơn nhóm nhỏ. Mình đem cái chết người ta để mình biểu diễn à. Vô tình mình làm cản trở việc giảng sanh của người ta. Cái chỗ này các vị hết sức là cẩn trọng. Yêu cầu là tính, yêu cầu là tha thiết muốn giảng sanh là được. Đó, thì ông cụ đó nghe lời Pháp Sư cứ cùng nhau niệm, rồi dạy cho gia đình trợ niệm cho ông. Ông cứ nói rằng chắc tôi không được giảng sanh. Không được, ông phải tin rằng ông sẽ được giảng sanh, và chỉ cần muốn giảng sanh là được. Rồi niệm qua 4 ngày, ông báo với người nhà ông là ông đã thấy A Di Đà Phật cùng Quan Âm Thế Chí xuất hiện. Bốn ngày thôi các vị. Thì ngày hôm sau đúng lúc mà ông giảng sanh, ông bịa, ông bảo con cái thay quần áo, lau mình sạch sẽ, để chi? Để nghinh đón Phật tiếp bước. Ra đi một cách an lành. Đó mới là công phu niệm Phật. Cái chỗ này nhiều đồng tu chúng ta, vì sao ngày nay tôi thấy cái số lượng người hành giả tịnh độ tu tập rất đông, Nhưng mà cái tin chắc vào một câu A-di-đà Phật không tin, niệm trên miệng thôi mà không có niệm ở trong tâm. Vì đã niệm Phật rồi, tin sâu vào một câu A-di-đà Phật rồi thì sẽ không có niệm cái khác, không có niệm cái khác. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, hằng ngày người ta hỏi Ngài Hòa Thượng niệm Phật như thế nào, Hòa Thượng nói khi rảnh là A-di-đà Phật, đem tất cả chư mười phương chư Phật đều đổi tên thành A-di-đà Phật hết. Cái chỗ này các vị nghe Hòa Thượng nói, các vị suy nghĩ sao? Đem tất cả danh hiệu của mười phương chư Phật đổi tên thành A-di-đà Phật hết, có nghĩa là suốt ngày trong tâm của Ngài chỉ có A-di-đà Phật. Nhưng hàng ngày chúng ta thấy A-di-đà Phật, sợ nó không có tiêu tai, mình lại niệm thêm Quan Âm để tiêu tai. Thì đó là cái phần tôi nói sơ qua về vấn đề xác quyết cái pháp môn tu. Còn trong đời sống thường ngày của chúng ta, người học Phật là phải nghiêm trì giới luật. Đời sống của chúng ta là tấm gương tốt cho chúng sanh, xin hãy xem lại những cái hành nghi hàng ngày của mình. Người ta nhìn vào cái đời, cái đồng tu trực tu học của chúng ta, học Phật của chúng ta, người ta cảm thán bằng một cách thán phục, hay là người ta nói, người ta dị nghị về cái cách tu của chúng ta. Đó là các vị phải suy xét. Người học Phật có gì tất cả chúng sanh mà phục vụ, có nhường tất cả những cái tốt cái lợi cho chúng sanh, ta dành cái phần thiệt thòi chưa? Cái đó là nó còn nhiều vô cùng, nó còn nhiều vấn đề để nói đó. Tôi đi đâu nhiều nơi, tôi hỏi, tôi giảng bên đạo tràng Pháp Hoa, tôi giảng những đạo tràng rất đông quý Phật tử tu tập rất là hùng hậu, nhưng mà tôi hay đến đâu tôi cũng hỏi có một câu à. Đi ra chợ mà một đồng, ta nói một đồng ba trái thì lấy ba trái lớn hay ba trái nhỏ? Nhiều thôi đó. Những hành giả Pháp Hoa cái bằng người nào vừa nãy nhìn thấy vương phi giống như ta đây, ta sắp thành Phật tới nơi rồi. Những người tu tịnh độ từng khoe rằng ta là đã Phật tất và coi như là tu 7 ngày 7 đêm không ngủ rồi. Nhưng mà tới chừng hỏi một đồng ba trái thì dạ thưa lấy ba trái lớn. Đau mồm gác họng chỉ uổng công. Như Hòa Thượng nói, chỉ là gieo một chút duyên lành với Phật Pháp mà thôi. Vậy thì sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế đó, luân hồi như thế nào thì phải vẫn phải luân hồi như thế đó. Mễ dầu trong tiếng Hoa gọi là mễ dầu trừ, mễ dầu si hoang, si hoang. Cảm thấy mình không có hy vọng. Hôm nay tôi đến đây chính là cùng với các vị nói lại cái hy vọng đó, lặp lại cái hy vọng đó. Bởi vì Tổ Thiện Đạo mới nói câu mà hết sức là mình nãy, phải tin chắc mình là một phàm phu tội ác, Bây giờ các vị thấy mình tội ác thật sự chưa? Đừng cho mình là một Bồ Tát. Cứ nghĩ mình là Bồ Tát rồi nên mình cảm thấy mình hời hợt đối với công phu, hời hợt với cái hành nghi của mình. Ngài Ấn Quang, tổ sư Ấn Quang dạy rất là hay ở trong cái bản mà nhìn thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu thôi. Hay vô cùng. Tu ít phước mỏng, cần phải học hỏi thêm nhiều. Về chúng ta về phải đọc lại cái bản của Ngài Ấn Quang đó. Cái bản đó các vị nhớ chứ hả? Các chắc cũng có là cũng có đọc, cũng có đọc qua một vài lần. Chẳng những tổ Ấn Quang cũng khuyên ta vậy, mà ngay tổ Thiện Đạo là tổ thứ hai của Tịnh Độ, Ngài nói một câu hết sức trong cái thâm tâm, thâm tính tâm đó, là cái tâm mà tin chắc rằng mình là một phàm phu tội ác. Nếu đời này không gặp được pháp môn Tịnh Độ thì không có ngày thoát khỏi được cái dòng sanh tử này. Nếu vậy, các vị sẽ cho rằng rất khó. Nhưng mà không khó đâu. Vì chúng ta không làm, chúng ta chịu làm, thì ta làm sẽ thành công. Như Hòa Thượng thường nói, người tu hành chúng ta cảm thấy như bị thiệt thòi. Tại sao đi đâu, tại sao một nơi nơi cũng phải nhường người ta hết? Như vậy mình thiệt thòi quá. Mà tôi cũng cảm thấy, chính mình cũng cảm thấy như vậy. Mình bị thiệt thòi quá. Nhưng Hòa Thượng nói, vậy chứ không phải ta tu là ta tình nguyện làm người thiệt thòi sao? Hằng ngày ta hứa với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Nghĩa là mình hứa với Phật là mình xin tình nguyện làm người thiệt thòi mà. Ở đây có ai không đọc cái câu đó không? Đọc hay nữa, đọc mùi nữa. Vậy thì chúng sanh vô biên thề nguyện độ, cái người đối thủ mình thấy ghét cũng là chúng sanh, cái thằng chồng không ưa nhà cũng là chúng sanh, cái bà hàng xóm thấy ghét đối diện nhà cũng là chúng sanh. Vậy thì hứa với Phật là hứa cái lèo. Hòa Thượng hay nói một câu mà tôi hết sức là đau xót đó nha. Không biết các vị nghe các vị có nhột không chứ tôi nghe tôi quá nhột đi. Hòa Thượng nói, mình gạt một người bằng xương bằng thịt thì người ta biết khóc biết cười thì cũng còn đỡ đi. Hằng ngày mình đi lên mình gạt ông Phật bằng xi măng, gạt Bồ Tát bằng gỗ, mà ngày ngày lên gạt, sáng lên gạt một lần, tối lên gạt một lần, khuya hôm nào khỏe lên gạt lần nữa, ngày gạt ba lần mà nói rằng mình đang tinh tấn. Phải không các vị? Hứa mà không làm là gạt cái gì nữa, mà gạt một cách tinh tấn nữa chứ. Vậy thì tương lai đi về đâu ta cũng đủ biết rồi. Như vậy hồi nãy từ ban đầu tôi nói đó, ngay đời này hạnh ngộ được pháp môn Tịnh Độ, hạnh ngộ được pháp môn thù thắng siêu vượt, ngay một đời có thể vãng sanh thành Phật, thì xin chúng ta hãy trân trọng. Hãy trân trọng Hòa thượng nói, nếu có lỗ lã, nếu có thiệt thòi, thì lỗ lã thiệt thòi một đời này chứ mấy. Mà cho có thiệt thòi thì cũng là 100 năm chứ mấy. Sống được 100 tuổi không? Mà cho luôn 100 năm đó. Nhưng mà đời sau giảng sanh làm Phật, đời đời làm Phật, vậy thì chúng ta phải tình nguyện làm người thiệt thòi, chứ đừng có làm người người hơn, người chanh hơn. Mà thật ra các vị thấy làm người thiệt thòi là một mỹ đức, một mỹ đức của người học Phật chúng ta, một hành động đẹp của người học Phật chúng ta, một cử chỉ đẹp. Như kỳ rồi tôi giảng ở Tiên Châu đó, khóa niệm Phật đầu năm ở Tiên Châu, tôi nói một câu mà với Phật, với đồng tu ở nước ngoài họ rất là thích đó. Chân thành bố thí là gì? Nghĩa là từ bi hoan hỷ, dùng cái từ bi, dùng cái tâm từ bi, dùng cái sự hoan nghỉ của mình mà dân người đó, đó là bố thí đẹp nhất, đúng không các vị? Dùng cái tâm từ bi và sự hoan nghỉ của mình, đó là sự bố thí đẹp nhất. Gần đây tôi mới nói với cầm tù, tôi nói lấy câu đó viết lên trên bảng, làm đưa lên trên website, đưa lên trên mạng để cho các đồng tu đọc. Đem từ bi hoan hỷ dân người, đó là bố thí đẹp nhất. Chứ đâu phải là mình cho người ta tiền tài, cho người ta vật chất mới đó là bố thí. Nó chỉ là cái đó là ở vật ngoài thân. Tiếng Hoa gọi là xèo san, cái thiện nhỏ thôi. Cái đem từ bi hoan hỷ của chính bản, chính trong nội tâm mình mà dân người, đó mới là ta san, đại thiện. Mà làm đại thiện thì mới có thể làm được đại Bồ Tát, đúng không nào? Hàng ngày chúng ta đã phát nguyện, đã đọc sao? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Con xin nguyện làm bạn với bất Bồ Tát bất thối à, không làm với nhân, không làm bạn với nhân thiên, không hà làm với hàng Bồ Tát bình tầm thường, mà chỉ làm bạn với Bồ Tát bất thối chuyển. Mà trong kinh A Di Đà, Bồ Tát bất thối là gì? A Di Diệt Chí Bồ Tát, có nghĩa là Bồ Tát mà thẳng đến quả vị Phật. Nhưng mà vấn đề xảy ra chỗ này, là bạn của Bồ Tát rồi thì ngày nay xét lại coi mình có Bồ Tát chưa, đi ra chợ có lấy ba trái nhỏ chưa, cái đó là quan trọng. Chứ đừng có là Bồ Tát giấy nha. Trong tiếng Hoa có câu là danh không có hợp với thực, miễn bu hửa sử là danh không có hợp với thực. Có cái tên đó nhưng mà cái thực chất không có. Đằng xa thì nhìn thấy là Bồ Tát, nhưng mà lại gần đó là Bồ Tát giấy, chứ không phải là Bồ Tát thật. Cái chỗ này các đồng tu chúng ta phải suy nghĩ cẩn trọng. Một đời này không dễ gì gặp được Phật, gặp được pháp môn thù thắng siêu vượt này, thì chúng ta hãy cố gắng mà trân trọng, cố gắng mà tu tập. Chỉ cần thật tâm mà làm thôi, thì tự khắc các vị sẽ hóa độ được chúng sanh. Hóa độ được ai? Thân bằng quyến thuộc, những người chung quanh mình, họ sẽ cảm cái sự tu tập của mình, mà họ cũng sẽ tự sửa mình. Bây giờ tôi đem cái kinh nghiệm của tôi nói cho các vị nghe này. Thí dụ như bây giờ, bất cứ một lần nào mà đi chia sẻ Phật Pháp, hay đi làm bất cứ một Phật sự nào, thì các vị biết trong lòng tôi nghĩ sao? Chuyến đi này mình đem gì đến lợi ích cho chúng? Mình đem gì lợi ích được cho các đồng tu? Và mình phải chi ra bao nhiêu, đem chi tốn bao nhiêu cho kỳ đi này, rồi là quyết tâm làm và không hề nhận vô bất cứ một lợi nhỏ nào. Cứ thế đó mà dần dần cái tâm nó an lạc. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình đến đó là mình được cái gì, cái lợi lộc gì, cái lợi dưỡng gì. Thì như vậy cái làm, cái tâm làm của chúng ta hoàn toàn là có điều kiện. Tôi nói cái đồng tu nghe cái chuyện mà dễ hiểu. Nhiều nơi tôi đã đi nói, nếu đã là Bồ Tát rồi thì ra chợ phải hành xử như Bồ Tát, đồng tu với nhau cũng như coi nhau như Bồ, hành xử nhau như Bồ Tát. Lúc mà nhận quà cũng phải nhận quà theo kiểu của Bồ Tát. Nhưng mà đâu có. Tôi nói đi đến đâu cũng vậy. Cái cách của chúng ta biểu hiện rất là xấu, rất là xấu. Mà thật ra những cái vật chất đó nó có được cái gì đâu, đúng không nào? Nó làm hư đi cái tâm thanh tịnh của mình, nó làm hư đi cái hành nghi của một Bồ Tát của mình. Làm sao các vị cứ đinh đinh từ đây về sau, ở nhà mà xách áo ra khỏi nhà là xin nguyện làm người thiệt thòi. Nhớ ra ngoài đường, trước khi đi ra khỏi nhà là đừng có niệm Phật trước, mà niệm mấy câu đó trước đi. Xin tình nguyện làm người thiệt thòi. Mà thật ra cái câu đó niệm đó, nó thù thắng lắm đó. Thật ra cái tâm đó là tâm Phật. Mà Hòa Thượng nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn thì giảng sanh. Cái tâm mà tâm xin tình nguyện làm người thiệt thòi đó là tâm Phật. Mà tâm Phật là Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn. Chứ đâu phải mấy vị nói sao cái ông này ông kêu mình đừng có niệm Phật mà kêu mình niệm cái câu đó trước. Thật ra các vị thử chiêm nghiệm có phải không? Có Phật tử hỏi Hòa Thượng rằng, thưa Hòa Thượng, hằng ngày con niệm Phật mà con quên hoài à. Mà nói là niệm Phật nhất tâm bất loạn mới vãng sanh, mà niệm Phật mà quên hoài gì thì sao? Hòa Thượng nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn thì vãng sanh. Phật tâm là gì? Phật tâm là tâm thiệt thòi, tâm phục vụ chúng sanh, tâm dường tất cả cái phần lợi ích cho chúng sanh. Thành thử ra tôi nói sáng sớm đi ra khỏi nhà là hãy tư duy một câu: ta phải tình nguyện làm người thiệt thòi. Thì dần dần các chị mới làm được. đem thôi các vị quên đó. Mà đúng như Tổ Thiện Đạo nói, luôn luôn phải tin sâu rằng mình là người phàm phu tội ác. Đừng có nghĩ rằng mình là Bồ Tát, đem cái tâm đó mà niệm Phật thì sẽ tương ứng được với Phật A-di-đà. Thật ra mình nhìn, mình suy nghĩ xem, xúc cảnh thì sanh tình, gặp cảnh thì khởi niệm. Thử đi, đụng sân thì khởi sân, đụng tham có tham không? Cái đó mới là có công phu. Chứ các vị giảng nhất đừng có tin rằng công phu của ta niệm một ngày 8 tiếng là công phu nghe các vị. Không phải. Tổ nói rõ ràng mà, giảng sanh được hay không là ở tín nguyện sâu dày, chứ không phải là ở cái niệm Phật. Niệm Phật sâu cạn là phẩm vị cao hay thấp. Đa phần là các đồng tu chúng ta hiểu sai chỗ đó, hiểu lầm chỗ đó. Cứ ngỡ rằng ta có thời gian công phu rồi là ok rồi. Nhưng mà gặp cảnh tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si, có khi cần quýnh lộn quýnh luôn nữa. Thì không có công phu gì cả. Xin thưa các vị, công phu chính là gặp sân không sân, gặp tham không khởi tham, thì đó mới là công phu đích thực. Thật ra thì tôi chỉ hết sức muốn là đi đâu cũng khuyên cái đồng tu như thế thôi. Không có giảng cái pháp gì nó cao sâu hết. Tính nổi mà lần thời gian trước đó, thiên hạ họ còn mắng tôi nữa chứ. Họ nói cái ông đó mà ông giảng cái gì, ông đi đến đâu ông cũng chửi người ta chứ ông mắng ông giảng cái gì. Giống như mình trên này mình đang hại tội người ta vậy đó. Mà thật ra nếu như không nói ra thì làm sao mà mình biết để mình cùng nhau mà sửa. Cứ gặp khen đó mà trời ơi, lúc này các Bồ Tát đẹp quá, tu hành sao người nào nghe sánh chân hết trơn vậy, trời tưởng mình Bồ Tát thiệt không à. Xin thưa các vị, đó là những lời không chân thành. Loài sanh tử, ai sanh tử đây? Người ta có sanh tử giùm mình không? Người ta có giảng sanh giùm mình không? Không. Sanh tử là chính mình phải sanh tử. Đối mặt với sanh tử là chính mình phải đối mặt. Chứ không phải nói, ủa sao mà bị đó khen con là Bồ Tát rồi bây giờ con không có được giảng sanh. Cái vị đó khen con là thiện nhân gì đó, tại sao con không được về cõi thiện? Lúc đó dìm dừng Hà Nội, người đó có ngồi dưới âm kia kìa. Nhà ngươi ở tầng thứ 17 chứ nó từng ông kia, người kia ở tầng thứ 18 lận. Tại sao tôi dám nói gì các vị biết không? Căn cứ vào kinh điển, căn cứ vào lời của chư tổ nói mà mình suy nghĩ, mình tư duy, mình thấy lời nói không thật là lừa gạt chúng sanh. Mà lời nói không chân thành là không tương ứng được với Phật A-di-đà. A-di-đà được mệnh danh là chân thành, vô lượng thọ, vô lượng quang, mà cũng là chân thành. Thành thử trong cái câu đối của Hòa Thượng Tịnh Không, các vị thấy đó, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, tự từ bi, nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm niệm Phật. Em thử ra đây là cái duyên mà tôi đi đâu cũng tha thiết mong muốn các đồng tu dụng công ở chính nội tâm. Như Hòa Thượng nói, mình không nói lời chân thật, người ta sanh tử người ta cũng tìm mình. Người ta nói, ngày xưa tôi gặp ông một lần, ông tại sao ông nói thiệt, ông cũng nói dốc nữa, ông cũng nói vòng vòng nữa. Tôi sanh tử là tại ông. Thành thử ra có dịp để chia sẻ, để khuyến khích cái đồng tu thì phải nói lời chân thành, mình biết được mình nói. Tổng cương lĩnh của người học Phật chúng ta là có ba nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là gì? Chuyển ác thành thiện. Mà trong thời gian giảng, Hòa Thượng luôn luôn nhắc đến cái điều đó. Chuyển ác thành thiện. Chuyển mê thành ngộ. Rồi cuối cùng là gì? Chuyển phàm thành thánh. Mà chuyển phàm thành thánh mới là tương ứng được, chứ mình mới là đúng như câu là Bồ Tát bất thối di bạn lữ được. Chứ ở đây mà ngồi đó mà cứ nghĩ rằng biết đâu hơn giống được Bồ Tát, không có biết đâu hơn, không có biết đâu may mắn được về làm với Bồ Tát, làm bạn với Bồ Tát. Không có việc đó xảy ra. Nhà Phật chúng ta cái đạo lý mà sâu sắc thù thắng nhất là các vị biết là gì? Nhân quả. Chư Phật Bồ Tát phải tương ưng tuyệt đối với lực nhân quả. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm không tịnh thì làm sao cõi Phật tịnh được. Tôi hay nói, tôi hay thí dụ cái điểm cái kỳ đó tôi giảng ngoài Phú Thọ, tôi nói cái đồng tu, tôi nói quý bà có thể nói Phật ơi, bây giờ con lỡ trồng cái đám tiêu đám ớt rồi, mà bây giờ cà phê nó có giá quá, con tin Phật là đại từ đại bi, ngài biến cái đám cà phê, cái đám ớt đám tiêu con thành cái đám cà phê đi được không? Mấy bà nói làm sao được. Nói, được mà. Ông nói làm sao mà được à? Nói, được. Mấy bà suy nghĩ nói, ủa làm sao thầy nói sao được? Cái đó thì cũng chẳng khác giống như là hàng ngày mà bà, mà mình không chịu tu thiện tích đức, mà mình muốn cầu mình có được mình bình an mạnh giỏi khỏe mạnh, thì cũng chẳng khác nào cái đám tiêu đám ớt mà thành cái đám cho cà phê vậy đó. Lúc đó bà mới hiểu ra Phật dạy mình phải chuyển ác thành thiện, mà thiện thì không làm, ác thì tăng cao. Mà lúc nào cũng muốn tâm mình được an lạc hạnh phúc, làm sao an lạc hạnh phúc? Thì cũng y giống như là hằng ngày mình đã trồng tiêu trồng ớt, mà cứ cầu Phật, Phật ơi Phật từ bi cho cái đám tiêu đám ớt con thành đám cà phê đi. Lúc đó mới ngộ ra đạo lý nhà Phật của chúng ta rất là tuyệt vời. Nguyên tắc đầu tiên là chuyển ác thành thiện. Nguyên tắc thứ hai là phải chuyển mê thành ngộ. Rồi cái thứ ba mới là chuyển phàm thành thánh. Mình thì tu tắc luôn, bỏ hai cái trước luôn. Bây giờ mình cứ mặc áo lên thấy mình là thánh rồi, là Bồ Tát rồi. Thế vì vậy tôi hay nói cái vấn đề mà đạo lý của nhà Phật chúng ta. Tôi hay thí dụ cái này dễ hiểu. Nói Phật ơi, bây giờ con muốn ăn trái dưa. Đức Phật mà tà ma ngoại đạo, được rồi, cúng dường xong về ta sẽ cho con trái dưa. Ai cũng thích. Tại vì sao? Không cần phải trồng, phải phân bón, phải khổ công. Còn Đức Phật của chúng ta, Đức Phật mới hỏi rõ ràng à, con ở Long An hay ở Long Điền? Ở đây có Phật tử Long An phải không? Long An là đất sét, Long Điền là đất cát. Con phải chọn cái giống dưa nó đúng với cái thổ nhưỡng. Người ta sẽ dạy cho con cách tài bồi, con trồng, con tưới. Qua 3 tháng 10 ngày con sẽ được cái dưa ngon. Làm gì có chuyện cầu dưa được dưa. Được là như vậy đó. Như Phật nói, ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành, thì cứ nghiễm nhiên nhắm mắt chờ đời này sang đời nọ ta thành Phật à. Nó phải chạy qua 3 công đoạn: chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, mới chuyển phàm thành thánh. Chứ làm gì có chuyện mà đến chùa quy y xong rồi tự nhiên là ta đệ tử Phật rồi. Yên tâm, ma quỷ không có bắt được. Chắc chắn ngày nào cũng sẽ thành Phật. Mấy người kia thành tu trước, thành Phật trước, mình không có tu thành Phật sao? Cũng phải thành thôi. Chờ đi. Vô lượng kiếp, vô lượng kiếp, vô lượng kiếp. Ngủ giấc thức dậy rồi lâu, vô lượng kiếp, vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tới mình. Đó là cái vấn đề mà hôm nay trong cái buổi chia sẻ tôi nhắc nhở các đồng tu, mà cũng là những cái tâm đắc gần đây nhất. Công phu không cần nhiều, nhưng tín nguyện phải sâu dày. Mà người đã tín nguyện sâu dày thì cái tâm nó tha thiết, nó tự cái tâm chân thành tha thiết đó nó sẽ chuyển ác thành thiện. Vì tín nguyện chưa sâu dày nên cái tâm ta chưa chuyển đổi, chuyển ác thành thiện. Thiện thì không muốn làm, ác thì một cách tùy tiện. Vì sao? Vì tâm chưa có chân thành, chưa có tin sâu nguyện thiết. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải ghi nhớ. Tôi nhớ hoài một câu hòa thượng nói thế này: mình là người học Phật, biết một cách, biết định luật nhân quả một cách sâu sắc rồi, thì cho dù có muốn cũng không dám làm nữa. Vì sao? Biết chắc rằng tạo ác sẽ đi vào sanh tử. Phật Bồ Tát không giúp được mình. Nếu nói là đại từ đại bi thì thế giới ta bà này Đức Phật A Di Đà đến đây biến thành tâm thế giới cực lạc đi, mới gọi là vô duyên đại từ chứ, mới giúp cho mình được được an lạc chứ. Tại sao ngài không làm? Làm sao mà được? Thế giới cực lạc toàn là chư thượng thiện nhân, nó mới thành tựu một cái cõi thanh tịnh toàn phước vô ác. Còn cái cõi ta bà chúng ta là gì? Toàn ác vô phước. Khởi tâm động niệm đều là ác. Ác là gì? Khởi tâm động niệm đều là gì? Chính mình. Đó chính là ác. Chứ đâu phải đợi đi đánh người ta mới là ác đâu. Còn thế giới cực lạc, chư Phật Bồ Tát của thế giới cực lạc khởi tâm động niệm là vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới này mà phục vụ, nên thành tựu được cái thế giới cực lạc như vậy. cái chỗ này phải hết sức là tam tư, tứ tư, ngũ tư, lục tư luôn. Nhắc lại một lần nữa, sanh tử là mình sanh tử, không có ai mà sanh tử giùm mình hết trơn. Đáng thương nhất chính là mình. Hòa thượng hay nói câu thiệt thòi nhất chính là ta. Anh thử ra tu tập từ cái bước ban đầu là chuyển ác thành thiện, bây giờ chúng ta nhờ cái pháp tu đem cái thân khẩu ý của mình nhiếp vào ở trong cái câu A Di Đà Phật, thân niệm Phật, thân lại Phật, miệng niệm Phật, ý tưởng Phật, là ta gom nhiếp ba căn của chúng ta vào chánh niệm. Thì chính cái đó là gì? Chính là giữ giới. Thân thì sát đạo dâm, miệng thì ác khẩu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý thì tham sân si. Dùng cái câu A Di Đà Phật để khắc chế 10 ác nghiệp đó để nó trở thành thiện nghiệp, thì chính là chuyển ác thành thiện đó. Rồi từ cái chỗ chúng ta nhận định được việc ác thì không nên làm, việc thiện là phải nỗ lực mà làm. Những cái kiến giải sai lầm trước đây gạt bỏ hết, phải tiếp nhận những cái Phật pháp, mà nhất là đã hiểu được tịnh độ, tinh sâu tịnh độ thì chỉ nghe tịnh độ. Hòa thượng hay nói, cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật mà hiện ra nói con ơi con đừng có niệm Phật nữa, bây giờ con niệm, con tu cái này mới tốt, không có môn niệm Phật, thì cũng nói với Phật A Di Thích Ca là nói con đã tu pháp môn tịnh độ này thì cả đời con chỉ tu tịnh độ, con không thay đổi. Nói như vậy đó, chứ đừng nói là Phật Thích Ca đi mà hiện ra mà nói niệm Phật là xưa rồi, không có niệm nữa, thì bỏ ngay đó, là ta chưa có hiểu thấu. Rồi xa lìa tất cả những hành vi bất thiện, những cử chỉ hành động thường tình của một phàm phu. Phàm phu là gì? Phàm phu là tham. Thánh nhân là gì? Thánh thân là bố hoan hỷ bố thi. Phàm phu là gì? Phàm phu là hay giận, hay hờn. Còn Bồ Tát lúc nào cũng dị tha, cũng hoan hỷ, thì đó là chuyển phàm thành thánh chứ có gì đâu. Trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì tôi chỉ muốn nói tới đây thôi. Cái sau cùng là nhắc nhở các đồng tu chúng ta lấy câu A Phật hiệu trì danh để giữ tâm mình ở trong trạng thái chánh niệm, tin chắc với Đức Phật A Di Đà và một trong lòng tha thiết nguyện giảng sanh. Giảng sanh được hay không là ở chỗ tín nguyện chứ không phải ở chỗ niệm Phật. Anh thử giảng sanh được là phải do cái lòng tin xác quyết của mình. Cái chỗ đó đa phần chính ngày trước đây tôi cũng bị lầm lẫn, cứ nghĩ ngày nào cũng lên công phu lại Phật nhiều rồi chắc là ta ngon rồi. Nhưng mà cái lòng tin mình nó chưa có tha thiết. Thì ở đây chắc gì mấy vị được bao nhiêu, được mấy vị tha tin sâu nguyện thiết. Cái người tin sâu nguyện thiết thì nhẹ, xem nhẹ việc sanh tử. Cái mặt họ hoan nghỉ hân hoan đó, không có cái chuyện gì buồn khổ chứ. Vì tin chắc đời ta có Phật rồi. Người ta tương lai thì chết đi thì mù mù mờ mờ, với mình tương lai có Phật A-di-đà tiếp dẫn. Cũng giống như kỳ rồi Pháp Sư Đình Hoàng đi qua bên Hồng, bên Nhật Bản để mà dự Phật thất đó. Có động đất 7 độ Richter mà Ngài dẫn đi tu 7 ngày thì đến ngày thứ 7 thì lúc mà Ngài đang giảng Pháp đó, thì động đất thiệt. Mà trước đó là Ngài biết là động đất đó, chính quyền Nhật Bản đã thông báo động đất 7 độ Richter. Ngài nói vô lượng kinh vô lượng thọ phẩm thứ 6 là nói về 48 nguyện, là có năng lực để hóa giải kiếp nạn cho chúng sanh. Thì bây giờ mình đến đó mình giảng 48 nguyện mong là hóa giải kiếp nạn cho chúng sanh. Nếu như không hóa giải được kiếp nạn cho chúng sanh thì mình gánh nạn. Đó là cái tâm tín nguyện sâu như vậy, tin chắc càng có Phật rồi. Đến đó tu 7 ngày, đến lúc Ngài giảng Pháp, các vị đón xem cái đĩa mà chia sẻ tâm đắc tình đồ đại kinh đó, rất hay. Thì đến lúc ổng giảng thì bắt đầu động đất tới, nó dao động đến cái bằng nhà tòa lầu nó lắc. Thầy nói đó, bây giờ là A Di Đà đã đến khảo nghiệm chúng ta rồi, vậy thì bây giờ không giảng Pháp nữa, tôi vẫn ngồi đây, các vị vẫn ngồi dưới, chúng ta cùng niệm Phật chào Đức Phật A Di Đà tiếp bước. Buông xuống chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Mọi người cùng nhau niệm Phật, niệm qua 5 phút không lắc nữa, và sau đó không lắc nữa, không dao động nữa. Thì Ngài mới nói vậy thì A Di Đà không đến trước rồi, để chúng ta ở lợi thế gian này còn nhiệm vụ cần phải làm thôi, tiếp tục giảng Pháp. Mà các vị biết không, từ 7,7 độ Richter mà nó chỉ còn có 8 độ, 5,8 thôi, nghĩa là giảm đến 1 độ 2. Thì đúng là cái tâm tín nguyện sâu dày mà nó chuyển được ngoại cảnh, và với cái niềm tin chắc đến nỗi mà hoàn toàn tin có Phật. Hòa Thượng hay nhắc chúng ta, từ ngày phát tâm niệm Phật, bằng cái lòng chân thành của mình, mọi việc để Phật A-di-đà lo. Đừng có lo rằng niệm Phật ngày nay rồi ngày mai làm sao, làm sao, làm sao, làm sao, chừng nào con giảng sanh, chừng nào con lâm chung. Như vậy mình có tin đâu. Quan trọng là mình có đủ niềm tin để ra đi hay không. Còn giảng sanh giờ nào Phật A-di-đà biết rõ, Phật A-di-đà sẽ đến thông báo mình chứ. Mà Phật A-di-đà, Hòa Thượng nói Phật A-di-đà rất tình lý, không bao giờ mà tự nhiên rồi niệm Phật. Hôm trước ở bên Mỹ có một cô cũng vậy đấy, niệm Phật một ngày 10 tiếng, niệm đến lúc mà cảnh giới xuất hiện rồi lúc đó mới sợ, mới nói với tôi rằng thầy ơi bây giờ con niệm Phật quá trời, gửi Đức Phật A-di-đà đến rước con sao, cái này tốt chứ sao. Con mới nói nhưng mà con còn 4 đứa con lận, mấy đứa nhỏ xíu à, bây giờ nó lớn nó đi làm hết rồi, nhưng mà con phải nấu cơm cho nó ăn nè, con phải dạy từng chút một chút một chút vậy. Mà bây giờ con giảng sanh rồi á, ai nấu cơm cho nó ăn, ai dạy nó? Phật A-di-đà nấu cơm cho nó ăn. Cô cứ yên tâm đi, cô đi đi, rồi tự nhiên có A-di-đà đến, có người A-di-đà sai người đến nấu cơm cho nó ăn à. Tại sao mà không có cái niềm tin vậy? Sao cái giải thích thì cô mới hiểu á, A-di-đà tình lý lắm, chứ không phải là A-di-đà mà đến thấy mình còn với, còn cái trần gian này chúng sanh cần phải độ thì A-di-đà mới đến tiếp rước đâu. Không có cưỡng cầu bắt đi đâu. Thì đó là cái phần mà nói đây cho các đồng tu chúng ta có một thêm một chút chút khái niệm. Chứ không thôi thì thật ra trong này tôi biết chắc chưa hiểu cái giảng sanh và chết nữa. Nên nhớ không giảng sanh cũng chết, chứ không phải không giảng sanh không chết đâu. Mà sợ niệm Phật nhiều rồi chết, phải không? Bởi tôi hay nói cái đồng tu, tôi nói chỉ sợ rằng Phật không rước mà ma nó rước. Niệm Phật công phu chưa tới, phước báo chưa tới thì A Di Đà không có, mà phước nghiệp thế gian này hả, phước báo thế gian này tuổi thọ hết thì ma rước. Thành thử ra cố gắng dụng công để cho đủ điểm, vượt qua cái điểm mà của ma đi rồi ta có cái điểm được Phật trước thì chắc ăn hơn. Chứ đừng có sợ là nói niệm Phật tà tà, để cho nó vừa đủ thôi, để niệm Phật dụng công quá đây rồi Phật trước làm sao. Đa phần những đồng tu ngày nay hiểu sai cái chỗ đó, thì chính đó chứng tỏ là gì? Cái tín nguyện của chúng ta không có sâu dày. Đức Phật A Di Đà hết sức là tường tận, không phải là muốn ép mình đi đâu, tại vì có chuyện đó. Tôi hay nhắc thường, Hòa Thượng cũng hay nhắc thường cái câu mà Pháp Sư Quánh Kha đó, niệm Phật có nói mà 3 ngày là niệm cái được Phật A Di Đà rồi. Tôi nói các vị hiểu nghe, cái sự tích của chuyện của Pháp Sư Quánh Kha đó là có thật, được ghi chép trong Thánh Hiền Lục một cách hết sức rõ ràng ở cuốn thứ nhất, trang 270, trang 279. Niệm 3 ngày thì niệm ra được Phật A Di Đà. A Di Đà nói phước ngọc, cái phước thọ thế gian của con còn có 10 năm lận, con phải cố gắng mà niệm Phật tu tập. Ông nói không thôi, thôi Phật ơi, tội ác như con ở thế gian này con sẽ tạo nghiệp nữa, nếu mà con có đủ duyên để giảng sanh rồi xin Phật cho con đi. Chứ đâu phải là Phật ép người ta chết, Phật biết định cái tuổi thọ người ta đâu. Công đức phước báo đầy đủ, đủ tiêu chuẩn giảng sanh thì giảng sanh. Anh Đức Hòa Thượng hay nói, người có đầy đủ nắm chắc phần giảng sanh thì muốn ở thêm một vài ngày, hay đi trước thêm một, hay đi trước một vài ngày, đó là chuyện nhỏ. Thì trong đó Ngài Quánh Kha mới nói rằng tội ác, người mà tội ác như con dễ tạo nghiệp lắm, con đi liền với Phật. Thì trong đó nói một câu hết sức rõ ràng, nếu con đã nín nguyện như vậy, trong cái Thánh Hiền Lục ghi ra câu rõ ràng, nếu con đã nín nguyện như vậy thì 3 ngày sau ta sẽ lại đón con. Vì vậy tôi nhắc lại cho buổi nói chuyện hôm nay, từ nay về sau khi ra khỏi nhà thì xin các vị phan hãy niệm Phật, niệm dùm tôi cái câu hôm nay ta xin tình nguyện làm người thiệt thòi. Niệm cho nó nhớ rồi hãy niệm Phật. Thật ra niệm cái câu đó mà xong rồi các vị niệm Phật là tương ưng liền. Và một điều mà nãy tôi nói, giảng sanh được hay không là tín nguyện, niềm tin của mình có sâu sắc hay không, chứ không phải ở cái chỗ niệm Phật. Niệm Phật có nhiều mà chưa tin, chưa tha thiết, chưa chịu buông xả thì cũng chỉ là tạo phước báo ở thế gian này mà thôi. Và cái điều thứ ba, tổng cương lĩnh của một người học Phật chúng ta là phải làm ra cái kiểu cái, cái biểu mẫu đẹp để cho người khác nhìn vào. Vì sao? Vì chúng ta tương lai là bạn lành của Bồ Tát. Vậy thì bây giờ mình có được một chút Bồ Tát nào chưa? Chứ đừng có mơ mơ hồ hồ. Giống như tổ thiền đạo nói, đừng có nghĩ, đừng nghĩ mình là Bồ Tát. Và nhớ cho, tu tập là phải chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, mới chuyển phàm thành thánh. Nhưng mà đừng có nhớ cho vợ cho dần không, mà phải làm, phải thực tiễn. Mà chứ, mà trong cái câu mà trong kinh Phật thường nói đó, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Các việc ác chớ làm, dân làm các việc thiện. Khó lắm, chứ không phải phải thực tiễn một cách triệt để thì mai ra mới có được cái hiệu quả thù thắng. Chứ không thể nào râm râm dài câu A Di Đà Phật trên miệng mà tâm ta không hề chuyển đổi, thì đúng như lời của tổ sư nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Thật ra tôi nói đây cũng là chia sẻ với các vị, chính là nhắc nhở bản thân tôi phải cố gắng mà làm. Giống như Hòa Thượng nói, đừng để đời này ta bị lỡ qua vì cái sự dần già dễ vui của ta mà đời sau phải sanh tử. À, xin hết rồi.